Mãng Hoang Kỳ, chương 1714, góc truyện audio.com, Kỷ Ninh như trước yên lặng nhìn, đồng thời phi hành tới gần, 60 ước dặm, 50 ước dặm, 40 ước dặm, 30 ước dặm. Lúc Kỷ Ninh tới gần thành lũy 30 ước dặm giờ, liền như xúc động giới hạn nào đó, xôn xao, một cây cột đá thả ra một đạo thanh quang, hào quang hóa thành đại xà màu xanh đậm 10 vạn trượng bay về phía Kỷ Ninh. Xuy, một cây cột đá ngưng tụ ra mắt dọc kỳ dị, mắt dọc bắn ra một đạo lưu quang màu đỏ như máu tập kích Kỷ Ninh. Trong lúc nhất thời, các loại công kích hoặc là băng hàn thấu xương, hoặc hóa thành sương mù màu đen, hoặc bàn tay tà dị, hoặc là thời không thủy triều tầng tầng lớp lớp. Những công kích này từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía Kỷ Ninh, hiển nhiên muốn vây quanh Kỷ Ninh, để cho Kỷ Ninh không cách nào tránh né, giết chết Kỷ Ninh. Kỷ Ninh liếc liền minh bạch bản thân lâm vào hạng khốn cảnh gì. Một ít binh khí công kích cường đại của Tây Tư tộc tốc độ là thật nhanh, như lúc trước cứu đan tôn giả gặp phải hộ đạo lâu tập kích Kỷ Ninh cũng bị bức bách hao phí lực lượng thi triển thân pháp. Đơn thuần luận tốc độ của những công kích này đều nhanh hơn tốc độ cực hạn của Kỷ Ninh. Mặc dù chỉ cần tránh né một cái cũng phải cần tiêu hao lực lượng, đồng thời lọt vào 36 đạo uy năng tập kích hơn nữa tinh đoán ra xác thực lẫn nhau phối hợp muốn trốn khó khăn như thế nào. Về phần cưỡng ép phá giải. Một khi lọt vào công kích tốc độ chịu ảnh hưởng, sẽ liên tiếp lọt vào tất cả công kích. Nhiều công kích như vậy, Kỷ Ninh không dám dùng thân thể chống đỡ, chỉ có thể dựa vào kiếm thuật vậy cho ra mấy chục kiếm A. Vẻn vẹn tít mãi bên ngoài đã phải ra nhiều kiếm như vậy. Ứng đối như vậy, chỉ sợ một thành lũy này liền có thể hao tổn chết mình. Phong, lôi, Kỷ Ninh duỗi hai tay ra, lập tức từ phía sau lưng rút ra một thanh Bắc Hồng kiếm. Hai tay đều cầm lấy một thanh Bắc Hồng kiếm, kiếm quang kéo lê, phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo đồng thời thi triển oanh. Oanh, tốc độ của Kỷ Ninh đột nhiên bạo tăng, đồng thời sau lưng mơ hồ có hai đạo hào quang, một đạo là hào quang lôi điện, một đạo là phong hư ảnh. Giống như là hai cái cánh lôi điện, một cái cánh gió. Lúc trước Kỷ Ninh luyện thành phong chi kiếm đạo cũng đã có chỗ cảm ngộ tựa như kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành kiếm đạo có thể lẫn nhau phối hợp, phong chi kiếm đạo này cùng lôi điện kiếm đạo cũng có thể lẫn nhau phối hợp, phong lôi động tốc độ có thể đạt tới cực hạn của Kỷ Ninh hiện nay. Xôn xao, tốc độ của Kỷ Ninh nhanh đáng sợ, lập tức liền từ trong hai đạo tập kích tầm đó xuyên thẳng qua. Quả nhiên là khiêu vũ trên lưỡi đao, Kỷ Ninh chưa bao giờ gặp qua hiểm cảnh bực này, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối, chỉ có thể tận lực đi liều, kiếm quang biến thành phong lôi vũ rực để cho tốc độ của Kỷ Ninh cực nhanh, lần lượt nhanh chóng né tránh. Phốc 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 phốc, bỗng nhiên những ánh sáng chiết xạ kia cũng bắn về phía Kỷ Ninh. Cái này để cho tâm Kỷ Ninh đột nhiên nhấc lên, ngoại trừ 36 thạch trụ còn có những ánh sáng hơi mờ này tập kích. Để cho Kỷ Ninh tránh né càng thêm khó khăn, chung quanh ánh sáng hơi mờ đã sớm hóa thành một tấm lưới cực lớn rồi. Trốn, 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 Kỷ Ninh ở dưới cực hạn ép xuống chẳng những phải tốc độ nhanh còn phải trên phạm vi lớn biến hướng kỳ lạ. Hắn vậy mà trốn, góc truyện audio.com. Được, những chúa tể đế quân trong thành lũy kia một đám nhìn nghẹn họng chân chối, theo bọn hắn nghĩ, những công kích này đã nhanh đến không hợp thói thường rồi, bọn hắn cũng phản ứng không kịp nữa. Thật ra Kỷ Ninh cũng ở dưới điên cuồng vây công tìm kiếm được một đường không gian, không ngừng phi hành xuyên thẳng qua chính là để cho những công kích kia không cách nào chính thức đụng chạm lấy hắn. Phong chi kiếm đạo cùng lôi điện kiếm đạo phối hợp lại thật sự rất thoải mái. Kỷ Ninh cũng là lần đầu tiên thi triển hai đại kiếm đạo như vậy, chỉ thấy phía sau hắn biến thành lôi điện vũ rực, phong chi vũ rực càng thêm linh động. Hoặc là nhanh chóng, hoặc là phiêu hốt, phong lôi vũ rực phối hợp càng thêm tinh diệu, tốc độ của Kỷ Ninh thậm chí biến nhanh, phương hướng biến ảo cũng càng thêm linh động khó lường. Gió có thể trợ lôi thế, lôi có thể tăng phong uy. Kỷ Ninh hóa thành hai đạo phong lôi ầm ầm gào thét, phong lôi vũ rực phảng phất như lẫn vào cùng một chỗ, trong cuồng phong có lôi đình, trong lôi đình có cuồng phong. Nhanh chóng, dữ dằn, cuồn cuộn bá đạo, mờ ảo khó lường. Xoát xoát xoát, chỉ thấy phong lôi quang ảnh từ trong ánh sáng hơi mờ chợt lóe lên, từ trong 36 thạch trụ tập kích khẽ quấn mà qua, đơn giản tìm kiếm được một ít lỗ thủng, đang không ngừng nhích tới gần thành lũy. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể toàn bộ né tránh? Không có khả năng, trong thành lũy, đám chúa tể đế quân càng ngày càng kinh hoàng. Nếu như là đối ngoại chiến tranh, đối mặt tu luyện giả bình thường. Bản thân thành lũy có thể ngăn trở địch nhân rồi, lực lượng của Kỷ Ninh có thể so sánh chí tôn, một khi bị hắn tới gần thành lũy, như vậy thành lũy liền thất bại. Bởi vì dùng lực lượng của Kỷ Ninh, hắn hoàn toàn có thể dựa vào kiếm thuật ép buộc xuyên thấu thành lũy, cũng có thể thi triển độn thuật trực tiếp tiến vào bên trong. Như lúc trước thượng cổ đại chiến, đám người Ba Lâm Chí Tôn mỗi một cái đều là dựa vào độn thuật đi vào, phòng ngự tầng ngoài căn bản ngăn không được bọn hắn. Cho nên thành lũy đối với Kỳ Ninh uy hiếp duy nhất, nhất định là công kích bên ngoài. Nhưng bây giờ những công kích này mắt thấy ngăn không được Kỳ Ninh rồi. Đi ra ngoài, nhanh đi ra ngoài, mau đi ra thi triển binh khí Tây Tư tộc công kích đạo quân này. Chúa Tể cầm đầu liền ra lệnh, phải ngăn trở đạo quân kia, không thể để cho hắn tới gần thành lũy, đến gần chúng ta liền thất bại. Đều đi ra ngoài, tất cả Chúa Tể đế quân rãnh rỗi đều đi ra ngoài. Chỉ cần hơi chút quấy nhiễu hắn liền bị công kích đến, đạo quân này sẽ lọt vào liên tiếp công kích thậm chí có khả năng chết ở trong tay chúng ta. Liều mạng, những Chúa Tể đế quân kia cũng đều nóng nảy. Bất quá bọn hắn phải điều khiển toàn bộ thành lũy, mặc dù có pháp thân, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể phân ra 3 gã đế quân ra thành lũy. 3 gã đế quân này mỗi người đều nắm lấy 2-3 kiện binh khí Tây Tư tộc đứng ở mặt ngoài thành lũy nghiêng nhìn Kỳ Ninh hóa thành phong lôi hư ảnh, bọn hắn đều nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu công kích quấy nhiễu Kỳ Ninh. Và cách chương.